Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Hạnh Phúc Nơi Đâu. Cứ mỗi đầu năm mới, ai nấy đều có những mong đợi mới. Ví như năm qua khổ quá, trông bước qua năm mới xem có khá hơn không. Rồi cũng những ngày Tết rộn rịp, nhiều người mua chữ phước về dán trước cửa nhà, cầu mong phước vào nhà. Từ nơi sâu thẳm, ai mà chẳng muốn sống cuộc đời may mắn, phước hạnh. Thế nhưng, có phải cứ cầu được ước thấy đâu. Có khi dán chữ phước mà tai họa cứ ập đến đó thôi. Vậy những cơ đốc nhân có sống đời hạnh phúc được không? Xin cùng đọc Thi Thiên 65 câu 4. Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, đang ở nơi hành lang Chúa. Chúng tôi sẽ được no nê vật tốt lành của nhà Chúa, là đền thánh của Ngài. Câu Kinh Thánh này bắt đầu bằng từ phước, không phải đi mua về dán. Mà muốn phước thì kinh nghiệm của trước giả Thi Thiên 65 đề cập đến thật rõ ràng. Phước hạnh đến từ Đức Chúa Trời là nguồn phước. Chính Ngài là đấng nắm giữ phước hạnh. Thế nên, muốn sống hạnh phúc phải tìm đến đúng chỗ, đúng nguồn cội. Chứ cứ mãi lang thang giữa trần gian với những tính toán được mất thì bao giờ mới kinh nghiệm phước hạnh đây? Vậy thế nào là cuộc đời hạnh phúc? Qua câu Kinh Thánh này, người có phước là người được nhận hưởng những điều sau đây. Thứ nhất, được Chúa chọn. Thi Thiên 65 câu 4 khẳng định, người nào được Chúa chọn là người có phước. Thế nhưng, đây chưa phải là cách nghĩ của nhiều người. Bởi lẽ người đời thường nghĩ về phước với những mong đợi khác. Ví như thấy ai đó thành đạt, giàu có, thì dễ dàng nói, ôi sao mà người đó có phước thế. Hoặc như gần đây, có nhiều người trúng số hàng chục tỷ đồng, cũng không ít người ngưỡng mộ, thích quá, bỗng chốc thành tỷ phú, thật là có phước. Nhưng ngẫm lại, nhiều người cũng nhủ thầm, chưa chắc giàu đã là phước. Cho thấy quan niệm về phước thay đổi theo hoàn cảnh, theo những mong đợi trong những giai đoạn khác nhau của đời người. Vậy nên những người theo Chúa có thể an tâm dù nghèo hay giàu, khỏe mạnh hay bệnh tật, dù đang trong hoàn cảnh nào thì cứ vững vàng. Chúng ta đang là người có phước vì được chính Đức Chúa Trời chọn lựa, không phải con người chọn hay loại bỏ chúng ta, mà chính Chúa yêu thương chọn chúng ta làm con yêu dấu của Ngài. Như lời Chúa phán, ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi. Theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 16. Có thể những ngày gần Tết này, chúng ta đang sống với nhiều loại cảm xúc khác nhau. Buồn đau đã qua, trước mặt là những tính toán cho gia đình. Còn những thiếu hụt tài chánh chưa biết giải quyết thế nào. Còn những phải không chưa biết sắp xếp sao cho vẹn cả mọi đường. Nhiều loại cảm xúc chi phối dễ khiến chúng ta thấy mình thật chẳng vui vẻ phước hạnh gì. Xin đừng bi quan, vượt trên mọi điều đó, chúng ta đã được Chúa chọn làm con của Ngài, làm đối tượng để Chúa yêu thương, được bảo đảm một tương lai đời đời vinh hiển. Hãy hướng lòng về Chúa, ngợi ca Ngài về những việc Chúa đã làm cho cuộc đời chúng ta, thì sẽ kinh nghiệm phước hạnh đầy lòng, mạnh mẽ tiến về năm mới trong thỏa vui. Thứ hai, khiến đến gần. Ngày nay chúng ta đang sống trong ân điển Chúa, được tự do cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu, chúng ta ít có cơ hội quan tâm đến những giới hạn của dân sự Chúa ngày xưa. Khu vực đền tạm hay đền thờ Jerusalem đều có những giới hạn được quy định chặt chẽ. Không ai được phép bước vào khu vực đã giới hạn rõ ràng, nếu bất tuân sẽ bị xử tử. Thế nên trong tâm trí mỗi người đều có ấn tượng là rất khó đến gần Chúa. Thi Thiên 65 câu 4 là lời mô tả niềm vui thỏa của người được Chúa chọn và cho phép đến gần, bởi Chúa là đấng thánh khiết, tội nhân không thể đến gần Ngài. Ngày nay, chúng ta là người được chọn, được tha tội, được ban cho đặc quyền đến gần Chúa. Chúng ta có trải nghiệm niềm hạnh phúc này chưa? Là người làm cha mẹ, ông bà, hẳn chúng ta quen thuộc với cảnh các con, cháu sợ sệt không dám đến gần chúng ta khi chúng không vâng lời, làm sai lời dặn bảo, phạm lỗi lầm với nhau hoặc có ai đó mét lỗi của chúng nó. Nhìn vẻ sợ sệt của chúng, lòng chúng ta dấy lên sự thương cảm, rồi gọi chúng đến, khích lệ chúng nói ra sự thật, rồi cũng giải quyết và đáp ứng nhu cầu cho chúng. Phải thế không? Huống chi cha chúng ta trên trời, Ngài yêu thương, đem chúng ta đến gần Ngài. Ngài muốn chúng ta giải bày mọi sự để được nhẹ lòng, như lời Ngài dạy. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc chúng ta. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 7. Trong những ngày cuối năm này, có thể nhiều người đang bối rối về nhiều việc, lo cho Tết đến, nhiều nhu cầu chưa thanh thỏa, lòng còn trĩu nặng vì những vấn vương. Xin đừng quên lời Chúa, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Theo Hebrew chương 4 câu 16. Thứ ba, đặng ở nơi hành lang Chúa. Đọc câu này và hiểu theo nghĩa đen, chắc có người sẽ nghĩ, sao Chúa không cho chỗ nào tốt hơn mà chỉ là hành lang thôi sao? Nếu chịu khó đọc nhiều phần trong Thi Thiên, sẽ thấy ý này lặp lại rất nhiều lần. Ví như, một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1.000 ngày khác. Thi Thiên 84 câu 10. Điều này cho thấy, từ hành lang không nhằm chỉ hằng hiên như ngôi nhà của chúng ta ngày nay. Hoặc như câu, những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Thi Thiên 92 câu 13 cho thấy trong hành lang cũng là trong nhà. Theo cách mô tả trong Thi Thiên, được ở nơi hành lang Chúa là được sống trong sự hiện diện gần gũi Chúa. Ai trong chúng ta không trông mong được gần gũi Chúa, được bước đi mỗi ngày với sự hiện diện của Ngài? Chỉ có tội nhân, người che giấu tội mới ngại ngùng khi đến gần Chúa mà thôi. Vậy nên, còn ít thì giờ của năm cũ âm lịch, mỗi người hãy tính toán nốt những điều gì Chúa không vui lòng, giải quyết những vấn vương với nhau để cả gia đình có thể cùng nhau bước tới trong năm mới với niềm vui mừng vì được sống trong sự hiện diện của chính Chúa, để Ngài làm chủ mỗi quyết định, trông mong Ngài hướng dẫn mọi tính toán cho cả gia đình, và mỗi người có thể an tâm tin cậy Cha trên trời biết chúng ta cần gì cho chặng đường sắp tới rồi. Thứ tư, được no nê. Có lẽ trong những điều trông mong nhiều nhất chắc là được an lòng về tài chánh, về cái ăn cái mặc, nên trước giả Thi Thiên 65 câu 4 viết, chúng tôi sẽ được no nê các vật tốt lành của nhà Chúa là rất cụ thể. Khắp thế giới, người ta luôn sợ đói khát, bệnh tật, bất an. Nhưng sợ hay không, thì những nan đề ấy vẫn cứ lù lù xuất hiện mà chẳng đợi mời chào. Nhưng thật phước thay cho người theo Chúa, vì được bảo đảm sẽ được cung ứng nhu cầu, không phải vì chúng ta giỏi giang, nhưng vì chúng ta là con yêu dấu của Cha trên trời, đúng như lời Chúa dạy. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài, ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Theo Philip chương 4 câu 19. Trên các phương tiện truyền thông, chúng ta thấy không thiếu những bài viết chuyên gia phong thủy nói thế này, nhà tiên đoán nọ nói thế kia, sẽ khó khăn hơn, sẽ nguy hiểm hơn, vân vân. Nhưng con Chúa thì chỉ cần biết tương lai mình trong tay Chúa, như lời một bài thánh ca. Tương lai tôi còn có bao nhiêu điều, tôi không hề lắng lo làm sao, bởi tôi biết đấng nắm tương lai mình, và tôi biết Ngài đi trước tôi. Là người lãnh đạo gia đình, chúng ta cần có suy nghĩ rõ ràng, nói và làm minh bạch trong niềm tin cậy Chúa, để con cháu được bình an thay cho bối rối, được thêm lòng tin cậy nơi sự tể trị của Chúa. Như một ông nọ, cứ mỗi lần gia đình ngồi lại đông đủ là mỗi người góp một chuyện. Chuyện vui thì ít, mà khó khăn thì nhiều, nhiều tiếng thở dài, nhiều cái lắc đầu ngao ngán. Tết năm nào người vợ cũng phải nhắc, Tết năm nay ngồi lại không được nói chuyện buồn, chuyện xui xẻo nha. Mỗi người phải nói chuyện vui, cười cho thoải mái, để mấy cái xui xẻo đừng vào nhà mình. Sáng mùng 1 nhớ trình trước với mục sư và ban trị sự là mùng 2 hãy đến thăm viếng gia đình mình. Lỡ như trong ban thăm viếng có người nặng vía mà bước vào nhà mình trước thì khổ cả năm đấy. Bà vừa nói xong thì đứa cháu trạc tuổi thiếu nhì nói lớn: "Thế năm mới mời Chúa vào nhà được không hả bà? Chúa vào trước thì xui hay hên hả bà?" Bà cao giọng: "Chúa đâu mà mời vào nhà? Chỉ là vớ vẩn lại còn hên với xui." Đứa cháu bị mắng, ngạc nhiên bảo: "Bà ơi, ban thiếu nhi của chúng cháu đang tập hát bài năm mới mời Chúa vô nhà mà bà. Thế Chúa không được vào nhà mình hả bà?" Bà chẳng thể trả lời rành mạch được, nên quát tiếp: "Con nhỏ biết gì? Làm ơn im đi cho tôi nhờ. Nói lung tung đến ngày đầu năm cũng nói thế là chết đòn nghe con." Hẳn đây chưa phải là tình trạng của một gia đình, đúng không? Hoặc có gia đình cũng nghĩ như thế, nhưng tỏ ra bằng cách khác mà thôi. Ví như không dám nói thẳng, nên chỉ xin hội thánh đến thăm từ ngày mùng 2 trở đi. Nếu có đi thì ai có tang mới thì xin thông cảm đừng đến nhà chúng tôi. Ai có vẻ mặt buồn quá thì cũng xin cứu. Cũng dễ hiểu thôi, vì cách sống cũ chưa thật sự lìa khỏi chúng ta. Nên sứ đồ Phao-lô khuyên: "Vả lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái sáng láng, hãy xét điều chi vừa lòng Chúa." Theo Ê-phê-sô chương 5 câu 8 câu 10. Ngày cuối năm, mỗi gia đình hãy xem xét để từ cha mẹ đến con cái đều dọn lòng thánh sạch, không chút vấn vương tội lỗi, vì đã nhận được những phước hạnh quá đỗi tuyệt vời như Thi Thiên 65 câu 4 ghi: "Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, đặng ở nơi hành lang Chúa. Chúng tôi sẽ được no nê vật tốt lành của nhà Chúa là đền thánh của Ngài." Trân trọng kính chào quý thính giả.
Tương lai tôi còn có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết người đi.